Thế giới qua chuyện kể. Các con yêu quý, đã lâu rồi chúng mình bận học, bận thi, các con không có dịp đến với những đứa trẻ của mẹ gió Tây. Các con có nhớ các bạn ấy không? Ngày hôm nay, cô Hoàng Nguyễn tiếp tục mời các con quay trở về với đồng cỏ và rừng xanh. Chúng mình sẽ lại trò chuyện với những đứa trẻ của mẹ gió Tây các con nhé. Mời các con cùng lắng nghe nào. Câu chuyện Những đứa trẻ của mẹ gió Tây. Tác giả Trần Guido Baguette, Đặng Việt Vân Hà dịch. Giọng đọc cô Hằng Nguyễn. Chương 8. Chuột đồng Danny học cười. Chuột đồng Danny ngồi ngoài cửa hang, mặt chảy thướt ra. Những đứa con của mẹ gió Tây nối đuôi nhau bay qua, tinh nghịch chỉ tay về phía con chuột đồng, lêu lêu trêu nó. Lêu lêu, chuột đồng lớn, khóc nhè như trẻ con, vào hang mà thút thít. Lêu lêu, đồ trẻ con. Một lúc sau, tới lượt thỏ Peter đi ngang qua cửa hang nhà chuột đồng. Nhìn con chuột giàu dĩ thế mà Peter cũng không chịu buông tha. Danny bị mẹ phạt, mấy roi cho vào mông, đau quá nên ngồi khóc, mặt xị như cái mâm. Chuột đồng Danny bắt đầu sụt sùi, nó cố ghìm tiếng khóc để con thỏ đang đi xuống lối mòn độc đạo không nghe thấy. Vừa thoát được con thỏ rảnh chuyện, nó lại gặp ngay cáo đỏ danh ma. Trông thấy Danny đang ngồi khóc một mình, cáo đỏ quyết hồ cho Danny một trận. Con cáo rón rén tới nấp sau bụi cỏ mọc cao, rồi bất thình lình nó nhảy ngay tới trước mặt con chuột đồng tội nghiệp. Đỏ ngoác miệng ra, hét to. Hù! Chuột đồng Danny giật nảy mình, sợ toát mồ hôi, chạy vội vào trong hang, khóc giống lên. Ha ha! Cáo đỏ cười khoái trá. Ha ha ha, Danny! Có gì mà phải chạy? Ban ngày mà nhát cái, trốn trong hang khóc nhè. Khoái chí vì hù được con chuột đồng, cáo đỏ hứng lên, lộn nhào bắt đuôi dọc lối mòn độc đạo xuống dưới cánh đồng. Khóc chán trong hang, chuột đồng Danny lại mò ra ngoài cửa, mặt mày hầm hầm. Sắc vằn hiện lên trên lối mòn độc đạo, Danny gọi toáng lên. Lại đây chơi với tớ đi! Sóc vằn vội nhảy tránh sang phía bên kia, lè lưỡi đáp lại. Thôi, cho tớ xin, ai đi chơi với cái đứa mặt đâm lê thế kia? Danny không chịu lớn, suốt ngày khóc với hờn, đi mà bám đuôi mẹ. Ôi, mẹ thương, mẹ thương! Thấy sóc vằn bỏ đi không thèm chơi với mình, chuột đồng Danny lại tủi thân khóc tiếp. Danny là con chuột đồng mít ướt nên chẳng ai thích chơi với nó. Động tí là nó lại khóc, dứt cái móng chân cũng khóc, bị sóc vằn va phải lúc chạy thì cũng khóc. Đến mức khi ngọn gió vui kéo ria mép nó cũng khóc. Có chăng đám cư dân đồng cỏ chỉ thích bắt nạt cho Danny khóc và đùa cợt nó. Ở đồng cỏ này chẳng thể tìm đâu ra ai sẵn nước mắt hơn Danny. Chẳng có ai chơi cùng nên Danny chỉ biết ngồi ở cửa hang. Buồn buồn thì nó lại xị mặt ra khóc. Bất chợt, các cụ xấu xí lọc cọc đi tới, đứng trước mặt Danny. Cụ kéo hết tai nọ tới tai kia để nghe cho thật kỹ, rồi chống nạnh cười ha hả. Mà nào mồm cụ có bé cho cam, bình thường đã to, giờ lại cười nên nó cứ ngoác ra đến tận màng tai, trông đến sợ. Ha ha ha! Danny càng khóc to hơn, khổ nỗi. Nó càng khóc to thì cóc cụ lại càng cười ha hả. Khi nguôi cơn khóc, con chuột đồng mới thút thít hỏi cóc cụ. Sao cụ lại cười cháu? Danny, ta cười là vì cháu vừa nhìn thấy ta đã khóc. Ta có làm gì cháu đâu.
Cháu, Cháu khóc vì cụ cười cháu.
Danny lại khóc tiếp, còn các cụ không ngừng được cười. Chuyện gì thế này? Giọng chồn hôi Jimmy vang lên. À, bọn ta vừa có trò chơi mới. Danny đang thi xem cậu ấy có khóc lâu hơn ta cười không ấy mà. Các cụ lại ngoác miệng ra cười tiếp. Jimmy nhìn chằm chằm vào cái miệng rộng của các cụ, buồn cười quá, cũng bật cười theo. Tiếng cười kể cũng dễ lây, không khác gì căn bệnh ho gà. Danny vừa phát hiện ra nó cũng đang cười khanh khách từ lúc nào chả hay. Từ nãy tới giờ, Danny cứ nghĩ mình vẫn khóc. Nhưng khi thấy nước mắt không chảy nữa và thấy vui vui, thì nó chợt nhận ra mình cũng bị lây cười từ các cụ từ lúc nào. Thấy Danny cười, các cụ càng cười to hơn. Càng cười, trông các cụ càng ngộ. Không ai có thể nhịn được cười. Vậy là cả ba, Danny, các cụ và Jimmy cứ thế ôm bụng cười lăn lộn trên bãi cỏ. Cười gần đứt hơi, các cụ mới từ tốn nói. Thôi thôi, cười thế thôi, ta phải về vườn làm việc đây. Sầu bọ đang đợi đây vườn kia kìa. Cả năm ốc sên bận, ăn những lá rau tươi, chả biết đến khóc cười chỉ vì ốc sên bận. Các cụ hớt hải đi xuống lối mòn độc đạo trở về vườn. Đi được một đoạn, cụ quay lại nói với Danny. Danny, cháu nghe này, một nụ cười giống như một tia nắng ấm, chúng sẽ giúp cho trái đất không còn âm u, nhớ nhé. Jimmy chợt nhớ ra mình còn phải đi kiếm bọ. Nó cứ cười khùng khục, men theo lối mòn quanh co dẫn lên đồi. Chỉ còn mình chuột đồng Danny ngồi lại ngoài cửa hang nhà, hai bên hông mỏi như vì cười. Lạ thật, chuột đồng thấy thế giới khác hẳn lúc trước. Cây cỏ xanh tươi hơn, ánh mặt trời rực rỡ hơn, tiếng chim hót cũng du dương hơn hẳn. Thế giới trong mắt nó giờ đây thật tuyệt. Nó luôn cảm thấy phấn chấn và đôi lúc còn ân hận vì trước đây mình đã dành thời gian cho khóc lóc quá nhiều. Những ngọn gió vui đang đuổi bướm ngang qua chỗ Danny ngồi, cả lũ lại vui vẻ chỉ tay hét vang. Lêu lêu, chuột đồng lớn, khóc nhè như trẻ con, vào hang mà thút thít, lêu lêu, đồ trẻ con. Thấy các bạn trêu, Danny cũng quán tính trực bật khóc. Nhưng chợt nhớ tới lời dặn của các cụ, còn chuột đồng lại mỉm cười. Những ngọn gió vui vô cùng ngạc nhiên, chúng bay tới vây quanh chuột đồng Danny. Cả đám lại giở trò bắt nạt con chuột như mọi ngày, đứa vuốt rìa, đứa vò lông. Lạ thay, hôm nay Danny không cáu kỉnh, không khóc lóc mà càng cười to hơn. Biết Danny đã thay đổi, những ngọn gió vui dừng trêu chọc, rủ chuột đồng Danny xuống dưới đồng cỏ chơi với chúng. Chuột đồng đi theo đám gió vui, lăn lộn chơi bời thoải mái trên nền cỏ mát rượi. Trời chán, Danny lại quay về ngồi ở cửa hang nhà. Lại tới lượt sóc vằn đi qua và trêu Danny. Danny không chịu lớn, suốt ngày khóc với hờn, đi mà bám đuôi mẹ. Ôi, mẹ thương, mẹ thương. Giờ thì con chuột đồng không cảm thấy muốn khóc. Nó cười thật tươi với sóc vằn, rất tự nhiên. Thấy cái lưỡi của sóc vằn đang thè lè ra trêu, Danny lại càng cười to. Có muốn đi chơi với tớ không? Sóc vằn bất ngờ hỏi. Tất nhiên Danny đồng ý. Cả hai vui vẻ cùng nhau chơi trò trốn tìm. Đang chơi, Danny bị kẹp chân vào đám rễ cây, bàn chân vặn một cái, mắt cá bị sái đau điếng. Nước mắt tự nhiên cứ tứa ra, nhưng Danny cố chớp mắt ngăn chúng lại. Con chuột dũng cảm chịu đau, miệng vẫn nở nụ cười. Sóc vằn dìu Danny trở về nhà. Trong lúc chuột đồng mẹ bó cái chân đau, sóc vằn nhảy cỡn pha trò cho bạn. Danny không nhịn được cười, quên khuấy luôn cả đau. Thỏ Peter đang quay lại trên lối mòn độc đạo, trông thấy Danny nó quen thói cợt nhả. Danny bị mẹ phạt, cho mấy roi vào mông, đau quá nên ngồi khóc, mặt xị như cái mâm. Nhưng Danny chỉ cười. Thỏ Peter ngạc nhiên tới nỗi nó phải dừng lại xem chuyện gì vừa xảy ra. Trông thấy cái chân bị băng kín, thỏ Peter lấy làm ân hận. Nó đã biết bị sái chân thì đau đớn thế nào. Còn thỏ đà cảm lập tức xin lỗi Danny, rồi mon men ngồi xuống bên cạnh, kể cho bạn nghe những chuyện nó gặp trên đường. Đã tới giờ nên Peter phải chia tay Danny đi về nhà. Chuyện đồng Danny không còn cảm thấy cô độc nữa. Nó thích thú nhìn mẹ gió Tây đang gom đàn con nhỏ, bật cười khi thấy mẹ tóm lấy ngọn gió tinh nghịch cuối cùng, nhét nó vào trong túi. Danny nhìn mãi cho tới khi mẹ con nhà gió Tây khuất hẳn sau rặng đồi tím. Danny cũng phải vào hang, nó gượng đứng lên, nhảy lò cò trước cửa hang, cười thật tươi. Các cụ tinh thật, cười vui thế này thì khóc làm gì cho phí hoài công sức thời gian. Từ ngày Danny nghe lời các cụ, không ai còn có cơ hội trêu chọc nó là đồ khóc nhè nữa. Tất cả thấy yêu quý con chuột đồng hơn nhiều. Chẳng biết từ khi nào, dân làng toàn gọi nó là Danny dễ cười. Các con yêu quý, chương trình tìm hiểu thế giới qua chuyện kể của chúng mình đến đây là hết rồi. Các con nhớ được gì qua câu chuyện mà chúng ta vừa nghe? Chẳng hiểu vì sao cô Hằng nhớ nhất câu này. Một nụ cười giống như một tia nắng ấm, chúng sẽ giúp trái đất không còn âm u. Đúng là một triết lý cực kỳ hay mà các cụ đã rút ra phải không chúng mình? Một nụ cười giống như một tia nắng ấm, chúng sẽ giúp trái đất không còn âm u. Các con nhớ nhé, mỗi ngày chúng mình hãy cười nhiều hơn để có thể thấy được tình yêu ấp đầy trong cuộc sống. Cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe. Đã đến giờ đi ngủ rồi. Cô Hằng chúc các con có thể có một giấc ngủ ngon để sớm mai tỉnh dậy sẽ thấy nụ cười của chúng mình giống như một tia nắng ấm các con nhé. Tạm biệt các con.